Đăng Quế với những chuyến kinh lý.
Tác giả Trương Quang Văn. Trương Đăng Quế là nhân vật lịch sử dưới thời Nguyễn. Trước nay, sách báo trong và ngoài nước đã đề cập đến nhiều. Gần đây, trong một chuyên khảo Nước Đại Nam đối diện với Pháp và Trung Hoa, tiến sĩ Yoshiharu Suboi đã nhận xét về nhân vật này. Một con người có kiến thức văn học uyên bác, rất khôn ngoan trong phép cai trị, vô cùng bướng bỉnh. Có nghị lực lớn, có sự mềm dẻo, được tính toán khôn khéo, có nhiệt tình đáng sợ, có quyền lực vững chắc, đóng vai trò thủ lĩnh tối cao các sĩ phu trong Vương quốc. Tiến sĩ Suboi cũng dựa vào những tài liệu do các tướng tá, đô đốc Pháp gửi về Bộ Ngoại giao và thuộc địa, đã viết nhiều trang trong tác phẩm của mình về thái độ và sách lược chống Pháp của vị thượng thư bộ binh cơ mật diện đại thần này. Trong hội thảo khoa học lần thứ nhất về Trương Đăng Quế, con người và sự nghiệp, các tham luận, các nhà nghiên cứu đã trình bày, nhận xét, đánh giá các hoạt động nhiều mặt: giáo dục, chính trị, quân sự, lịch sử, kinh tế, văn học và nhân cách của ông. Về quốc kế dân sinh, chúng tôi xin giới thiệu bài viết của ông Trương Quang Văn để bạn đọc tham khảo. Chuyến kinh lý Nam Kỳ năm 1836. Sau khi thâu hồi thành Viên An được mấy tháng, sang năm 1836, vua Minh Mạng cử đoàn kinh lý Nam Kỳ do Trương Đăng Quế, vị thượng thư bộ binh có uy tín nhất triều đình lúc bấy giờ, làm kinh lược đại sứ. Đoàn kinh lý có 3 nhiệm vụ chính: duyệt sổ dân và tuyển chọn quân, tức duyệt tuyển; đo lại ruộng đất và lập địa bạ, tức đạt điền; giải quyết tại chỗ một số vấn đề khẩn trương khác như thanh lọc hàng ngũ quan lại, xếp đặt thể lệ chuyển vận đường sông, chia cắt lại đơn vị hành chánh, xếp đặt lính tráng bộ phòng, những đồn bảo trọng yếu, định lệ thưởng phạt trong việc khẩn hoang lập ấp. Trong số các công tác thì việc đạt điền, lập địa bạ từ cấp xã thôn đến cấp tỉnh là quan trọng và khó khăn nhất, vì từ khi đất Nam Kỳ được khai phá thời các chúa Nguyễn, rồi kế đến là giặc giả liên miên, sổ đinh sổ điền, địa bạ không có, người giàu tự do bá chiếm, còn kẻ nghèo thì không có đất cắm dùi. Đến Sài Gòn ngày 18 tháng 2, Trương Đăng Quế tiến hành ngay những bước rất cơ bản, rất khoa học. Làm công tác tư tưởng trong nhân dân để mọi người yên tâm, kết quả là đa số người muốn đo đạt, vậy công việc có chiều hướng thuận lợi. Huấn luyện tại chỗ các học quan ở phủ, huyện như giáo thụ, huấn đạo về cách thức đo đạt để tiến hành công tác ở địa phương, vì số đạt điền quan trong đoàn kinh lý có hạn. Làm thí điểm ở một vài nơi để rút kinh nghiệm. Đoàn kinh lý chia làm hai, một nửa phụ trách miền Tây, một nửa phụ trách miền Đông để chỉ đạo công tác cho nhanh. Công việc tiến hành rất khẩn trương nhưng cũng rất nghiêm minh. Như trường hợp có tên Nhũng Lại ở Định Tường là Tống Hữu Tài, nhân đưa quy cách đo đạt, sách nhiễu, lấy tiền của dân, bị phát giác phải tội chém để răng. Kết quả là phái bộ kinh lý chỉ mất đúng 5 tháng, từ 18 tháng 2 đến 18 tháng 7, đã hoàn thành công tác đạt điền cho khắp Nam Kỳ lục tỉnh. Một công tác hết sức phức tạp và vĩ đại. Một công tác mà chính thực dân Pháp sau này phải thán phục. Họ cho rằng chỉ những nước có nền văn minh cao mới thực hiện được công trình đạt điền kinh lý chính xác như vậy. Và các bản địa bạ năm 1836 đó vẫn có giá trị pháp lý, làm căn cứ cho các cuộc kinh lý trắc địa sau này. Về ảnh hưởng của cuộc kinh lý đạt điền thật lớn lao, địa bạ năm 1836 đã làm cho kẻ giàu không được bá chiếm người nghèo có tư sản, đã thiết lập chế độ công điền công thổ ở Nam Kỳ và tạm thời làm chậm tình trạng phân hóa giai cấp ở nông thôn. Mỗi xã thôn đều có địa phận canh tác để sinh sống. Mỗi nông dân đều có quyền trung khẩn đất hoang làm ruộng. Đối với triều đình Huế, năm 1839, Minh Mạng có dụ. Một lần đi kinh lý, năm 1836, thế mà biết phương pháp đúng, làm việc ổn thỏa đến chỗ thành công. Hiện nhà nước có lợi ích, dân được dồi dào, cũng dí như mở mang bờ cõi đất nước. Ngay cả đến Phan Thanh Giản, một bậc kỳ tài ở Nam Kỳ, cũng đã thốt lên. Nếu không phát xuất từ lòng lo cứu dân, mong dân được hạnh phúc, lấy việc phòng bị biên cương còn mất, làm nổi suy nghĩ của riêng mình, thì thật không thể nào tiên sinh làm được như vậy. Việc kinh lý đê điều Bắc Kỳ năm 1853. Năm Tự Đức thứ 6, 1853, Trương Đăng Quế được cử đi kinh lý đê điều Bắc Kỳ, lúc này ông đã 60 tuổi. Sau những năm bị dở đê, nhân dân miền Bắc bị lụt lội đói khổ, mà triều đình chưa có biện pháp nào hữu hiệu để khắc phục. Sở đê chính Bắc Kỳ lại có hai ý. Một là đào sông phân thủy để chia sớt bớt nước sông chính. Hai là củng cố lại đê cũ. Hai bên đều cho ý mình là đúng, rồi chèo kéo giằng co không dứt khoát. Ra đến nơi, sau khi phân tích, nghiên cứu kỹ, Trương Đăng Quế đã quyết định và cho tiến hành ngay. Trước mắt, đắp lại đê cũng là cấp thiết. Một vài năm sau, sẽ đào sông phân thủy, làm kế lâu dài. Hà Nội và Hưng Yên phải nhân công đại chẩn, nghĩa là mở công trường đắp đê, đem lúa gạo, cấp phát cho nhân dân ăn, làm thay vì cứu đói. Chính sách đê điều và cách giải quyết vấn đề đó thật khéo léo và đúng đắn. Có thể nói, nơi nào khó khăn nhất là có Trương Đăng Quế. Do đó, các triều thần thường khen, bậc lão thành luyện đạt, nghe nhiều, giỏi xử đoán. Vốn là một nho sĩ trung thành với lý tưởng nho giáo, nên mỗi suy nghĩ, mỗi hành động của ông đều lo cho dân cho nước. Nhưng tâm hồn luôn khắc khoải vì làm quan dưới một triều đại vô cùng khó khăn, trì trệ là triều Tự Đức. Bản thân ông cũng cảm nhận được điều này. Phiêu diêu kỳ tâm, du du thùy tư, trầm tư uất kết, nhi vô kiến thì, theo học văn dư tập. Tạm dịch như sau: mênh mang lòng ta, nghĩ gì dời dời, ưu sầu uất hết, sao không gặp thời. Một ông quan áo mão cân đài là thế, nhưng vẫn than sao không gặp thời. Đó là mấu chốt vấn đề mà các nhà nghiên cứu cần giải mã để thấy rõ chân dung ông. Trương Đăng Quế, hiệu là Quảng Khê, Đỗ Hương Tiến, vào cuối triều Gia Long, làm quan trải qua ba triều, Minh Mạng, Thiệu Trị và Tự Đức, với chức vụ binh bộ thượng thư, cơ mật diện, phụ chánh đại thần, triều Thiệu Trị và Tự Đức, kinh viên giảng quan, tổng tài quốc sử quán, làm chủ khảo các khoa thi hội và thi đình, cần chánh điện đại học sĩ, tuy thạnh quận công, về hưu lúc 70 tuổi năm 1863 tại quê hương làng Mỹ Khê, Quảng Ngãi, trong cảnh thanh bạc. Cả cơ đồ của tiên sinh chỉ có một nóc nhà tranh và bài ba bộ ván gỗ. Ông mất được truy tặng hàm Thái sư Văn Lương thờ ở Thế Miếu. Các tác phẩm gồm có Văn học dư tập, Quảng Khê thi văn tập, Nhật Bản kiến văn lục, và là chủ biên các bộ sử lớn và hội điển triều Nguyễn. Thay lời kết, trong những ngày đầu kháng chiến chống thực dân Pháp, chúng ta còn phải nhắc đến vai trò của những đại thần quê Quảng Ngãi trong triều đình Huế lúc bấy giờ, đã thể hiện những chủ trương khuynh hướng khác nhau. Nếu Nguyễn Bá Nghi liệu thế không chống nổi Pháp có ý giảng hòa, thì Trương Đăng Quế luôn luôn có ý không khoan nhượng, và không nhượng bộ bất cứ yêu cầu nào của Pháp. Trong lịch sử kháng chiến chống Pháp xâm lược, ngay từ buổi đầu, Trương Đăng Quế phải được đánh giá đúng, phải xem xét những điều bị nhận thức không chính xác ràng buộc. Trong khi Phan Thanh Giản, Nguyễn Tri Phương, Phạm Phú Thứ và những nhân vật lịch sử khác được nghiên cứu làm sáng tỏ nhiều vấn đề, thì lẽ nào một danh nhân như Trương Đăng Quế lại không được đánh giá đúng, khoa học, khắc phục những thiên kiến sai lệch? Một số tư liệu nêu trên để lại các vị có quan tâm đến lịch sử cận đại Việt Nam tiếp tục nghiên cứu, trao đổi vì sau cuộc hội thảo về Trương Đăng Quế tại Quảng Ngãi năm 1993 khá thành công, nhưng đến nay vẫn còn bỏ ngỏ.
Trương Đăng Quế, con người và thời đại.
Tác giả Phan Ngọc Liên, Nguyễn Ngọc Cơ, Đào Tú Uyên. Trong lịch sử cận đại Việt Nam, Trương Đăng Quế là một nhân vật quan trọng bởi vì cuộc đời và sự nghiệp của ông gắn liền với vận mệnh của đất nước trong một giai đoạn gay go phức tạp. Hơn nữa, những đóng góp của ông trên nhiều lĩnh vực quân sự, chính trị, kinh tế, văn học, sử học không nhỏ. Vì vậy, từ hơn một thế kỷ qua, xung quanh cuộc đời và sự nghiệp của ông có nhiều giai thoại, nhiều ý kiến khác nhau, thậm chí trái ngược nhau của các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước. Việc đánh giá một nhân vật lịch sử không thể xuất phát từ một tình cảm riêng tư, một nhận định chủ quan phiến diện, mà phải trên cơ sở khoa học. Để tìm hiểu Trương Đăng Quế cũng phải dựa trên phương pháp luận như vậy. Trương Đăng Quế sinh ra, lớn lên và hoạt động trong một thời điểm cực kỳ sôi động và phức tạp của lịch sử Việt Nam. Đó là giai đoạn suy yếu của phong trào nông dân Tây Sơn, sự phục hưng của Triều Nguyễn và buổi đầu xâm lược nước ta của thực dân Pháp. Trương Đăng Quế xuất thân trong một gia đình có nhiều người tham gia, giữ những vị trí quan trọng trong phong trào nông dân Tây Sơn. Ông lại giữ nhiều trọng trách trong triều đình Huế, có ảnh hưởng và tác động không nhỏ đến vận mệnh của chế độ phong kiến Nguyễn và cả đất nước. Thời đại ấy đã chi phối cuộc đời và sự nghiệp Trương Đăng Quế. Hoạt động của ông cũng phản ánh lịch sử lúc bấy giờ. Trương Đăng Quế sinh năm 1793. Khi mà phong trào Tây Sơn trong nước nói chung, ở Quảng Ngãi nói riêng, bắt đầu suy yếu sau lúc Quang Trung từ trần. Ngày 16 tháng 9 năm 1792, Quảng Ngãi là một trung tâm phát sinh và phát triển của phong trào nông dân Tây Sơn, đã trở thành một căn cứ vững mạnh của Triều Tây Sơn. Vì thế, sau khi đánh thắng cuộc xâm lược của Mãn Thanh, bước đầu ổn định và xây dựng đất nước, vua Quang Trung đã gấp rút chuẩn bị cuộc tiến công tiêu diệt tận gốc Nguyễn Ánh ở phía Nam. Trong cuộc huy động to lớn này, Quang Trung đã dựa vào nhân dân hai tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi ngày nay. Trong bài hịch ngày 27 tháng 8 năm 1792, tức ngày 10 tháng 7, năm Quang Trung thứ 5, nhà vua kêu gọi nhân dân hai phủ Quảng Ngãi, Quy Nhơn hưởng ứng, tham gia cuộc hành quân do đích thân Quang Trung chỉ huy để đánh bại cái triều đình cũ thối nát còn rơi rớt lại, chỉ chúa Nguyễn, và thu hồi đất gia định trong nháy mắt. Nhưng kế hoạch chưa thực hiện thì Quang Trung mất, Nguyễn Ánh phản công đánh chiếm thành Quy Nhơn năm 1799, rồi Phú Xuân 1801 và Thăng Long tháng 7 1802. Diễn biến lịch sử vào thập niên 90 của thế kỷ thứ 18 và hai năm đầu của thế kỷ thứ 19 ít nhiều có để lại một ấn tượng cho Trương Đăng Quế. Tuy năm 1802, ông chưa đến 10 tuổi. Bởi vì Trương Đăng Quế là con thứ của Trương Đăng Bá, đã từng nhận chức tri phủ thời Tây Sơn. Hơn nữa, chú ruột của Trương Đăng Quế là Trương Đăng Đỗ, một đô đốc Tây Sơn cùng vợ là Huỳnh Thị Cúc, một ngũ phụng thư Tây Sơn, đã chiến đấu quyết liệt chống cuộc tấn công của quân Nguyễn Ánh vào Thăng Long. Song lớn lên, Trương Đăng Quế vẫn thi đậu Hương Cống, tức cử nhân, năm 1819, là quan ở tỉnh nhà, rồi năm sau, 1820, ra Kinh Đô làm việc ở Bộ Lễ. Ông được thăng chức rất nhanh dưới triều Minh Mạng và đạt đến tột đỉnh của thứ bậc quan văn năm 1832, khi khoảng 38 hay 39 tuổi. Lúc đó, ông vừa là binh bộ thượng thư, vừa là cơ mật diện đại thần. Ở đây, cần làm sáng tỏ một vấn đề là vì sao Trương Đăng Quế vẫn ra làm quan với triều đình Huế và các vua Nguyễn hết sức tin dùng ông? Trương Đăng Quế thi đậu và làm quan với triều Nguyễn vì một lẽ bình thường, do tình thế đất nước đã đổi thay. Gần 20 năm sau khi khôi phục lại chế độ phong kiến trong cả nước, Gia Long thực hiện việc thống nhất đất nước, mà Quang Trung đã có công đặt cơ sở khi đánh bại các tập đoàn phong kiến trong và ngoài nước. Công cuộc xây dựng một quốc gia đã ổn định về nhiều mặt, trong đó có chính trị. Việc trả thù một cách giả mang đối với nhà Tây Sơn, chủ yếu đối với gia đình vua Quang Trung, cũng để cảnh cáo những người còn chống đối triều đình, được xem về cơ bản đã xong. Trong tình hình ấy, các nho sĩ, dù xuất thân trong gia đình những người từng phục vụ Tây Sơn như Trương Đăng Quế, tất phải tuân theo chế độ mới, tìm con đường tiến thân bằng khoa cử như thông lệ thời ấy. Và Gia Long lên ngôi, kết quả của việc đàn áp khởi nghĩa nông dân Tây Sơn và củng cố vững chắc sự thống trị của mình cũng đã nới rộng việc chọn nhân tài. Cho nên, dù là con trai một tri phủ thời Tây Sơn, Quế vẫn tham gia được vào chính quyền thời Gia Long. Bởi vì, lúc bấy giờ, Tân Triều thiếu những quan lại giỏi và gia đình họ Trương là một trong những gia đình có người làm quan suốt nhiều thế hệ. Việc Trương Đăng Quế thi đậu và làm quan được các vua đầu triều Nguyễn tin dùng là một việc bình thường. Song, liệu có thể tìm thấy ở ông chút ảnh hưởng gì còn lại của cha chú trước đây về lòng yêu dân yêu nước và tâm sự được gửi gắm trong sự nghiệp trước tác hay không? Chúng tôi chưa có đủ tài liệu để lý giải vấn đề này, song xin nêu một số ý kiến nhỏ để tiếp tục nghiên cứu. Nếu tìm được quyển Tây Sơn Bí Lục lưu truyền của Trương Đăng Quế thì chắc chắn sẽ hiểu rõ thái độ của ông đối với triều Tây Sơn, với phong trào Tây Sơn ở Quảng Ngãi, và từ đó sẽ có sự đánh giá đúng về ông. Tuy nhiên, qua hoạt động và trước tác của ông hiện có, cũng phần nào giúp chúng ta hiểu con người ông trong cuộc sống, thái độ đối với thời cuộc. Gần đồng thời với Trương Đăng Quế có Nguyễn Du, 1766-1820, song hai ông lại khác nhau. Nguyễn Du xuất thân từ một gia đình quyền quý của vua Lê Chúa Trịnh, lại buộc ra làm quan với triều Nguyễn, lại chưa có công lao gì với vương triều mới, nên ông vẫn còn khắc khoải một nỗi niềm hoài Lê. Bài thơ Giọng Thiên Thai Tự, tức Thăm Chùa Thiên Thai, sáng tác khi ông làm quan Đông Cát ở Huế, vẫn thấp thoáng tâm sự đó. Ký đắc niên tiền tần nhất đáo, cảnh hưng do phải cục thời chung. Dịch rằng, chợt nhớ năm trước, đã từng ghé qua chùa. Vẫn còn treo chiếc chuông thời niên hiệu cảnh hưng. Trương Đăng Quế lại sinh ra trong gia đình là cựu thần của Tây Sơn, được trọng dụng thời Nguyễn. Liệu ông có còn chút tâm sự gì với Tây Sơn không? Câu trả lời phải tìm trong Tây Sơn Bí Lục. Chúng ta thấy rõ, tư tưởng ông hầu như thuần túy nho giáo, thể hiện tấm lòng trung quân ái quốc. Điều chủ yếu là phải xem xét ở thái độ và hành động của ông đối với cuộc sống. Một cách tổng quát, chúng ta có thể nói rằng Trương Đăng Quế lớn lên và hoạt động trong 60 năm đầu của thế kỷ thứ 19, một thời kỳ mà chế độ phong kiến Việt Nam suy yếu, nhưng triều đình cũng có những cố gắng nhất định để hoàn thành và củng cố sự thống nhất đất nước, được mở đầu từ thời Tây Sơn. Trường Đăng Quế, với trọng trách của mình, gánh vác và đã có những đóng góp nhất định cho dân cho nước. Tất nhiên, ông không thể không bị những hạn chế của thời đại tác động.
Trương Gia Mô, nhà nho khí tiết.
Tác giả, nhà văn Mai Văn Tạo. Trương Gia Mô, theo Trương Gia Thế Hệ, hiệu là Cúc Nông, tự là Sư Thánh Dịch. Bởi lúc thiếu thời, ông rất hâm mộ và lão thông kinh dịch. Loại sách quý, tương truyền do Phục Hy, Văn Dương, Khổng Tử, nối tiếp nhau chế tác. Sau say mê sách Quảng Tử, bộ sách nói về phép trị nước yên dân do Quảng Trọng chế tác. Đời sau xem ông này là ông tổ pháp gia, trị nước yên dân bằng pháp luật. Sách sử xưa xem Quảng Trọng như một trong những nhà chính trị biết lấy dân làm gốc, theo Nguyễn Nam. Từ đó, Cúc Nông đổi hiệu là Sư Quảng, có lúc lại dùng biệt hiệu Hoài Huyền Tử, nghĩa là người luôn luôn khắc ghi những lẽ huyền diệu của Thánh Hiền. Cúc Nông sớm chịu cảnh mồ côi cha, thân phụ của ông, Trọng Hanh Trương Gia Hội, qua đời lúc cậu bé Trương Gia Mô mới lên 11 tuổi. Trọng Hanh đương thời là người trầm tĩnh, biết tiết chế sự ham muốn, cảnh vui buồn ít khi biểu lộ. Có đỡm lược, được người đời tin yêu kính nể, theo Trương Gia Thế Hệ. Năm Tự Đức thứ hai, ông được tiến cử làm huấn đạo Long Thành, sau chuyển làm tri huyện Trà Vinh, có tiếng là Khuôn Phép, rồi nhận chức tri phủ Hoàng Trị, đổi ra Hàm Thuận với chức vụ bố chánh, có lúc giữ chức bố chánh Quảng Ngãi. Khi nhậm chức bố chánh Bình Thuận kim Điền Nông Phó Sư, Trọng Hanh đã làm một việc có ý nghĩa vì nước vì dân. Ông lập ra những trang trại, thu nạp những lưu dân không chịu hợp tác với Pháp, bỏ Nam Kỳ ra đây, tức Bình Thuận bây giờ. Vừa là nơi hội tụ văn thân và đồng bào Ti Địa, vừa là tuyến ngăn chặn âm mưu của Pháp từ trong Nam lấn chiếm ra. Đồng Châu xã thời ấy là điểm dừng toàn bộ cuộc di trú Ti Địa lần thứ hai của dân Nam Kỳ, khước từ chế độ đô hộ của Pháp. Gia cảnh của Cúc Nông sau khi cha mất đã sa vào bần hàn nghèo túng, thế mà ông trở nên nhà nho uyên thâm. Ông không đỗ tiến sĩ, nhưng nhiều người vẫn gọi ông nghè, chỉ vì được bổ là một viên chức ở Huế, nên người ta gọi ông là ông nghè, theo Võ Trung, báo Văn Nghệ thành phố. Cái học của ông thực sự là tấm gương về tinh thần hiếu học, theo kiểu con nhà nghèo. Ông thường không được học tập, nhưng tính rất ham đọc sách. Đêm khuya, buồn ngủ, thì tự đánh mình để xua ma ngủ. Ban ngày, dắt quyển sách nhỏ vào túi, rồi tùy lúc rỗi rảnh lại lấy ra xem qua, thường đọc đủ loại sách. Ông hiểu sâu về Chu Dịch, say mê Quảng Tử, lại rất ghét lối học khoa cử, cùng mang nỗi lo thời cuộc. Dù là một viên chức của triều đình, nhưng Cúc Nông vẫn giữ phong thái của người hàn sĩ. Mới 20 tuổi, ông đã điều trần 5 điều về việc nước, việc dân, và xin được sung vào phái đoàn đi sứ sang nước Pháp. Ngẫm lại 5 điều Cúc Nông đề xướng, ta mới rõ vì sao triều đình nhà Nguyễn xem ông là kẻ thiếu niên hiếu sự. 5 điều đó là: 1. Mở rộng trường dạy chữ Pháp ở các tỉnh, đồng thời dịch các sách cần thiết của Pháp và Trung Quốc ra quốc ngữ, cho tiện phổ biến, mở mang dân trí. 2. Chấn hưng công nghệ, thực nghiệp, tức công nông thương cùng những việc làm nảy sinh thực lợi. Khuyên dân hợp lực, khai khẩn đất hoang, chữa bệnh trong dân nghèo. 3. Nghiêm khắc, cách chức bọn tham quan ô lại, sàng lọc người vô dụng, để giảm bớt khốn khổ cho dân. 4. mở thượng hạ nghị viện, mở báo quán để mở rộng đường ngôn luận. 5. Chấn chỉnh hương tục, đẩy mạnh giáo hóa để cứu lấy phong tục đang đồi bại. Bản điều trần không được chấp nhận, việc xin sung vào phái bộ sang Pháp cũng bị khước từ. Thượng thư Nguyễn Trọng Hợp còn khinh bạc bảo ông là kẻ thiếu niên hiếu sự, không nên dùng. Ngày đêm nặng mang nổi dân nổi nước, 3 lần điều trần giận dân nước không thành, Cúc Nông càng rõ sức dốc của triều đình, như Phan Bội Châu đã sớm nhận ra. Triều đình chuyên chế không có người nào ra gì. Mãn triều Trung Quốc và Nguyễn triều nhân vật cũng là một phường chó má như nhau, theo Phan Bội Châu niên biểu. Không mong gì ở cái triều đình ốm yếu, và ông cũng không tin được những điều bạch quỷ rêu rao. 10 năm xuôi ngược, bôn ba Nam Bắc, Cúc Nông đã tham gia hầu hết các phong trào yêu nước chống thực dân. Mật thám Pháp theo dõi ông rất ngặt, mỗi bước đi của ông đều có bóng chó săn. Nhân vụ chống thuế ở Trung Kỳ, Cúc Nông bị bắt và bị kết án tù vào năm 1908 với tội danh tham gia đảng sự. Nhà ông ở Duồng, nay là xã Chí Công, bị xét. Pháp giam ông tại Nha Trang. Năm Duy Tân Mậu Thân 1909 tham gia đảng hội, Cúc Nông lại bị bắt giam ngục thất Khánh Hòa. Lúc đó ông ngoài 40 tuổi. Bạn tri âm của Cúc Nông là Nguyễn Lộ Trạch, người tiêu biểu cho khuynh hướng xem việc hòa hoãn với Pháp 1862 là tạm thời, là quyền biến, là sách lược, để chuẩn bị cho một trận bão nổi phục thù, giành lại đất nước, theo Nguyễn Nam. Kỳ am Nguyễn Lộ Trạch, tự Tùng Linh, biệt hiệu Hà Nhân, một danh sĩ đất Thành Kinh. Đại thần Nguyễn Văn Tường muốn cất nhắc, nhưng ông không chịu ra làm quan, thường tự phụ về tài trí vô song. Tình cờ đọc bài Thu Hoài Phú của Cúc Nông, đàm luận cùng nhau suốt cả ngày liền, trở thành đôi bạn cùng ý chí. Lộ Trạch đi du thuyết, lúc bấy giờ không ai hiểu, cuối cùng chết tha hương ở Đồ Thành Bình Định, thật đáng thương thay, theo Nguyễn Nam. Khi Kỳ Am mất, Cúc Nông rất đau đớn, nỗi đau biệt ly tri kỷ, gần như nỗi đau của chí sĩ Phan Bội Châu khóc Phan Chu Trinh. Thương hải vị Bồi Tinh Vệ Hàm Thạch, tử kỳ ký một Bá Nha Đoạn Cầm. Mộng cùng Kỳ An xuất dương đành gác lại, nhưng Cúc Nông vẫn tiếp tục cuộc vận động Duy Tân của Kỳ Am. Sau khi từ quan, Cúc Nông về Tân An dạy học. Kỳ thật, ông đã làm một cuộc lữ hành không biết mệt mỏi trên đất nước tiêu điều bởi bàn tay bạch quỷ. Ông đi khắp đất Nam Kỳ chỉ có một việc, khuyên người Pháp học lấy thực nghiệp để về dắt dẫn quốc dân, khuyên người nên hợp doanh công nghiệp, kẻ giàu người nghèo nương nhờ nhau, kết thành hội đoàn, không để một người sống ngoài đoàn thể. Theo Nguyễn Nam, vào Nam, Cúc Nông kết tình bằng hữu với những nhà yêu nước Trần Chánh Chiếu, Nguyễn An Cư, Nguyễn An Khương. Thân sinh của Nguyễn An Ninh, một trí thức chống Pháp, bị đày và chết ở Côn Sơn. Nguyễn Diên Kiều, Nguyễn Thành Phương, Trà Vinh. Những bô lão trong triều đình Đông Hồ, Lâm Tấn Phát, Hà Tiên. Cúc Nông đã đưa đến bạn Hiền các quyển sách tàng chứa tư tưởng tiến bộ của Lương Khải Siêu, Khang Hữu Di và những cuốn sách mang tựa đề kích động thanh niên biết yêu nước đấu tranh cho tự do. Rồi ông quay về Bình Thuận không rõ lúc nào. Trên mảnh đất Tây Địa này, ông đã gặp Phan Châu Trinh, trong khi cụ Phan cùng Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quý Cáp Nam Du. Và tại đây, Cúc Nông đã viết bài Tức Sự, Đượm Sự Ưu Phiền. Biết mấy công trình để dở dang, 10 năm Nam Bắc đã quen đàn. Chiêm bao luống bận lòng phủ trải, chỗ ở riêng phòng, cuộc mãi sang. Gặp Phan Châu Trinh, Cúc Nông như tìm lại được bóng người tri kỷ Nguyễn Lộ Trạch. Những dần thơ văn của Kỳ Am và Tây Hồ đã tiếp thêm nghị lực cho Cúc Nông vững bước tiến trên con đường cách mạng. đồng thời với Phan Châu Trinh và Phan Bội Châu, nhưng Cúc Nông là nhà cách mạng hành động như Nguyễn Lộ Trạch, chứ không phải là nhà cách mạng khởi xướng như hai cụ Phan. Đã có lần ông mưu sát toàn quyền Đông Dương, lúc viên chức này từ Hà Nội vào Huế để dự lễ tứ tuần đại khánh của vua Khải Định, nhưng cuộc mưu sát không thành. Nặng niềm thế sự, giận mình chưa đạt chí nguyện của mình, ông đã tự cười trong lúc ưu phiền, chứ nào phải vậy. Bản thân ông là người đầy nghĩa khí, lăn xả vào cuộc đấu tranh chống Bạch Quỷ không ngại ngùng. Trước tác của ông để lại cho đời là những án văn thơ mang hồn nước. Cuộc đời của ông là cuộc đời mưa gió liên tiếp, lận đận triền miên, ra khám vào tù, kẻ thù bám gót từng giờ. Bằng hữu thuộc bậc sĩ phu tài đức đều yêu quý và kính trọng ông, dù có người tài năng và ý chí hơn ông. Cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc đã dặn Nguyễn Tất Thành trên lộ trình vào Nam ra đi tìm đường cứu nước, trước hết ghé qua nhà cụ Nghè Mô. Và cụ Nghè Mô đã che chở, dìu dắt Nguyễn Tất Thành từ Duồng, tức nơi trú ngụ của Cúc Nông, vào Phan Thiết, với cái căn cước mang tên Văn Ba. Rồi tiến dẫn Nguyễn Tất Thành dạy học tại trường Dục Thanh. Sau đó cùng Hồ Bá Tang đưa Văn Ba vào Sài Gòn, sắp xếp nơi ăn ở chu đáo cho Văn Ba. Văn Ba đã hóa thân thành nhà cách mạng thiên tài Nguyễn Ái Quốc. Từ đó, Cúc Nông ở hẳn trên đất Nam Bộ, lặn lội khắp miền sông nước Cửu Long cho đến cuối đời. Làng quê tôi, Vĩnh Thế núi Sam, buổi ấy đã âm thầm đón nhận tiên sinh. Và tiên sinh đã chọn núi Sam làm nơi dừng chân thiên cổ. Ông tuẫn tiết tại pháo đài đêm 2 tháng 11 năm 1929. Nhưng sao tại nơi người tuẫn tiết, pháo đài không lưu lại dấu vết gì về Cúc Nông? Thậm chí cái thành phố lớn Sài Gòn kia, nơi người đã sống và hoạt động cách mạng nhiều năm, cũng là nơi người đưa Nguyễn Tất Thành từ Bình Thuận vào tìm đường cứu nước, cũng không có một con đường nào dù nhỏ dành cho Cúc Nông. Nỗi băn khoăn này để lại trong lòng tôi vị đắng. Năm ngoái tôi lại về quê, và vui thay bên con đường uốn lượn lên pháo đài đã thấy ngôi miếu thờ ông Nghè. Dân làng cùng ban bảo vệ văn miếu núi Sam dựng lên ngôi miếu tưởng niệm con người suốt đời vì dân vì nước. Nán lại miếu khá lâu, tôi đốt mấy nén hương, nhớ ơn người trước, chiêm nghiệm tấm đá bia 300 chữ, kể lại công đức Cúc Nông. Mấy dòng cuối bia khiến tôi bồi hồi xúc động. Cúc Nông, Trương Gia Mô đã chọn núi Sam làm nơi dừng chân thiên cổ. Hay tin đau đớn, nhà cách mạng lừng lẫy Phan Bội Châu khóc ông bằng lời thơ thống thiết: em muốn thăm anh, chưa kịp vào, Giang Nam còn phú kìa ai nhớ, máu quất đầu gành mấy đoạn lâu. Nhà yêu nước Huỳnh Thúc Kháng thương tiếc ông như đấng anh hùng: trống đánh ngược, kèn thổi xuôi, nước mất nhà tan, trăm kế cũng thua cơ tạo hóa, núi toan dời, thời không gặp, trời cao đất rộng, ngàn năm để hận khách anh hùng.
Hồ Sĩ Tạo, vị tiến sĩ rẽ ngang, một tâm hồn cao thượng.
Tác giả Vũ Ngọc Liễn. Hồ Sĩ Tạo sinh năm 1869, quê làng Hòa Cư, huyện An Nhơn, Bình Định. Đỗ cử nhân khoa Tân Mão 1891. Mãi đến 13 năm sau, tức năm 36 tuổi, khoa Giáp Thìn, năm Thành Thái thứ 16, 1904 mới đỗ tiến sĩ. Như vậy, năm tiến sĩ Hồ Sĩ Tạo vinh quy cũng là năm cụ Đào Tấn về hưu. Tại lễ vinh quy của tiến sĩ Hồ Sĩ Tạo, cụ Đào có câu đối mừng: lục tuần ngã dĩ hưu quan khứ, Tam Giáp Quân Sơ Đắc Đệ Hồi, nghĩa là đã 60 tuổi, ta là quan hưu ra đi. Lần đầu ông đỗ tiến sĩ trở về. Xem chữ nghĩa câu đối rất đơn giản đến mức cứ ngỡ câu nói đùa. Vậy mà chiều sâu của 14 con chữ rất chi đơn giản ấy thật không đơn giản chút nào. Ngay tại lễ vinh quy hồi ấy, trong số quan khách đến dự có người hỏi: "Thưa cụ, có phải cụ dạy anh hồ sĩ Tạo Đỗ Đạt là việc tốt, nhưng cũng nên đi về không ạ?" Cụ Đào hỏi lại: "Căn cứ vào đâu mà anh nói vậy?" "Thưa bẩm cụ, con căn cứ vào chữ khứ của vế trên đối với chữ hồi của vế dưới ạ." "Ừ, anh thông minh lắm." Cụ Đào mỉm cười rồi lách sang chuyện khác. Đào Tấn lớn hơn Hồ Sĩ Tạo đến 24 tuổi. Câu đối mừng của cụ Đào đối với Hồ Sĩ Tạo là lời dạy bảo của bậc trưởng thượng. Cho nên mọi diễn biến trong cuộc đời cụ tiến sĩ Hòa Cư sau này đều ứng với câu đối đó. Vừa đỗ đạt, tiến sĩ Hồ Sĩ Tạo phải phụng chỉ làm thừa lại ở bộ lại. Ai mà dám không phụng chỉ? Đến năm 1907, lại cũng phải phụng chỉ, đi làm tri huyện Tân Định, tỉnh Khánh Hòa. Vào thời gian này, Đào Tấn vừa qua đời. Năm 1908, nhân dịp về quê cư tang mẹ, thì đúng lúc phong trào xin sâu chống thuế ở Bình Định đang nổi dậy sôi sục. Thấy tiến sĩ Hòa Cư về làng, dân Bình Định mừng vô kể, vì họ đã tìm được minh chủ. Họ yêu cầu ông đi xin sâu chống thuế với họ, có nghĩa là đối lập với triều đình. Rõ ràng là Hồ Công đang đứng trước một tình thế, một hoàn cảnh rất éo le trong đời ông. Hoàn cảnh điển hình tất nhiên phải bộc lộ tính cách điển hình của nhân vật điển hình. Đối lập với triều đình ư? Lẽ đương nhiên là sẽ bị triều đình trị tội. Mà tội gì nhỉ? Cái tội xúi dục dân chúng phản lại triều đình, chứ còn tội gì nữa? Vậy triều đình phản lại dân chúng thì ai trị tội, và đó là tội gì? Nếu không làm theo ý dân thì sao? Là trái mệnh trời, là phản bội với các sở học của kẻ sĩ, phản bội Đào tướng công, người đã bảo ta ở nhà mà ta lại cứ đi. Đầu chích khăn tang, giữa đêm khuya, Hồ Công ngồi một mình trên chiếc chõng tre ở đầu hồi nhà, nhìn trời nhìn đất, lật đi lật lại bao điều suy nghĩ, rồi tự hỏi, tự trả lời như vậy. Khi trời hừng sáng, một đoàn chừng 5 người kéo đến nhà, kẻ áo dài, người áo ngắn. Một người trong số họ nói: "Bẩm quan, hình như đêm qua quan mất ngủ." "Không, không, tôi vẫn ngủ ngon đó chứ." Hồ Công chống chế: "Nhưng từ rày, đừng xưng hô với tôi là quan đó nha." "Bẩm sao vậy à?" "Thì tôi xin được làm dân." "Ôi trời ơi, ông tiến sĩ Hòa Cư, quan huyện Tân Định, xin được làm dân." "Ông tiến sĩ Hòa Cư, quan huyện Tân Định xin được làm dân, bà con mình ơi." Chỉ trong buổi sáng ấy, tin này được truyền đi khắp vùng. Cuộc đấu tranh đang hồi chuẩn bị, đã có tin vui đến với họ, chặn đường đời vị tiến sĩ rẽ ngang. Theo thói thường thì chưa có ghế, người ta chạy đôn chạy đáo kiếm cho có cái ghế mà ngồi. Khi có ghế rồi thì cố sống cố chết giữ lấy cái ghế mà ngoi. Đằng này ông huyện Tân Định vứt ghế tri huyện đi, ngồi bệt dưới đất cùng đám cùng đinh biểu tình xin sâu xin thuế cho họ. Một tâm hồn như vậy, ai dám bảo là không cao thượng? Một tâm hồn như vậy, trên cõi đời này, xưa cũng như nay, dễ có mấy ai? Và cũng trong buổi sáng ấy, từng đoàn người cắt tóc ngắn, xưng hô với nhau, đồng bào. Đều là những con người đôn hậu, tay không chân đất, cơm đùm cơm gói, từ các huyện Hoài Ân, Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, An Nhơn, Bình Khê, Tuy Phước. Rầm rầm kéo về tỉnh Đường Thành Bình Định, và tòa công sứ Quy Nhơn đông nghịch. Họ xếp hàng ngay ngắn ngồi quanh, cử đại biểu vào gặp quan tỉnh và quan bảo hộ đề đơn, bày tỏ tình cảm dân chúng khốn khổ vì sưu cao thuế nặng, xin được miễn giảm cho dân nhờ. Nói tóm gọn là họ tiến hành cuộc đấu tranh bằng một thái độ rất văn hóa vì người cầm đầu phong trào ở Bình Định, cụ tiến sĩ Hòa Cư, vốn là người có trình độ văn hóa cao. Thế nhưng, thực dân Pháp cấu kết với Nam Triều đối xử với họ bằng thái độ và thủ đoạn cực kỳ vô văn hóa. Phong trào bị đàn áp, kẻ bị giết, người bị tù, còn cụ tiến sĩ Hòa Cư Hồ Sĩ Tạo bị Tổng đốc Bình Phú lúc bấy giờ là Bùi Giảng kết án tử hình. Bùi Giảng vốn là thành viên trong phong trào Cần Dương tỉnh Phú Yên, nên có quen biết với ông Nghè Dân Sơn Nguyễn Trọng Trì. Về sau, Bùi Giảng phản bội phong trào, đầu thú Pháp, được Pháp trọng thưởng sử dụng. Sau khi Hồ Công bị Giảng kết án, có người đến báo tin dữ ấy cho ông Nghè Trì. Thưa thầy, Tổng đốc Bùi Giảng đã kết án tử hình Hồ tiến sĩ rồi. Giữa thầy và Bùi Giảng có quen biết nhau. Xin thầy sớm đến gặp Bùi Giảng, thương thuyết xem sao. May ra được giảm nhẹ chăng? Nghe vậy, ông Nghè thẫn thờ. Phường tán tận lương tâm, ơn nước còn quên, huống chi tình bạn. Cứu Hồ Công trong lúc này, ngoài ông phó bản Đào Phan Duân ra, không ai làm được. Nói rồi, ông Nghè Trì lập tức đến Hòa Cư, viết thư giao người nhà ông Hồ Sĩ Tạo ra Huế, trao cho cụ phó bản Đào Phan Duân. Cuộc vận động ở kinh của cụ phó bản đến tai vua Duy Tân. Kết quả là từ án tử hình giảm xuống còn án khổ sai chung thân. Mãi đến năm 1920, Triều Khải Định mới cho ân xá về quê. 12 năm tù đày vì tội trái lòng trung với nước, cho nên cuộc đời văn nghiệp của cụ tiến sĩ Hòa Cư gần như mất trắng. Ai mà dám tàn trữ văn chương của người tù chính trị cỡ bự, mà tàn trữ làm chi cái của nợ ấy. May thay, trong dân gian và cả sách in trước đây lưu truyền hai bài thơ nôm cùng đề Xuân Nhật Ngẫu Cảm Cùng Giận. Người ta khẳng định đây là thơ cụ tiến sĩ viết vào những ngày còn nằm trong lao tiến sĩ thành Bình Định. Năm mới trời xuân cha chả vui, vui rồi nghĩ lại cũng ngùi ngùi. Một mình võng lọng gông cùm đủ, bốn kỹ nên hư khổ sướng rồi. Chướng chướng ngoài tai trâu ngựa gọi, trơ trơ trong dạ đá vàng trui. Từ đây cho tới về sau nữa, sau nữa ra răng sẽ thử coi. Duyên kiếp chi chi khéo lạ đời, nhục vinh trong cuộc cũng là trời. Biển cờ ai mượn thầy đem tới, trăng trối rồi ra bác khuấy chơi. Thảo mẹ ba xuân lòng cỏ thẹn, chặn dân bốn tháng giận cầm lơi. Thôi thôi nhắm mắt dò con tạo, trâu ngựa ngoài tai mặc tiếng người. Khi đọc thơ chúng tôi cứ ngờ ngợ có đôi câu tách khỏi văn tài tiến sĩ. Rất có thể là tam sao thất bản, mà cũng có thể là do người khác vì quá yêu quý mà viết thay cụ chăng. Xin được tồn nghi. Tại từ đường họ Hồ, xã Nhân Hưng, huyện An Nhơn ngày nay, còn lưu giữ bức ảnh chân dung cụ tiến sĩ. Hai bên ảnh chép hai vế câu đối, mỗi vế 38 chữ. Ngã độc hà di đa sự tại, thiếu phụ hư danh sĩ, kế tác quan trường nô, giang hữu thất túc ư quốc trung tù, hồng trang phấn diện tất thân, bán thế dĩ thành tam biến kiếp, kim ưng khả cáo vô tội hỷ, triều xuất canh điền ông, mộ nhập quán viên tẩu, dạ tắc tịnh ngọa thính gia nhi độc, cầm lữ thi bằng tửu hữu, dư sinh hoàng vấn kỹ tri âm. Phía trên ảnh đề Bảo Đại Nhâm Thân Xuân, phía dưới ảnh đề Lam Giang Chủ Nhân Tự Đề. Tạm dịch nghĩa là Riêng ta vì sao mà lắm chuyện đến thế nhỉ? Lúc trẻ mang danh hảo là kẻ sĩ, tiếp đó làm tên đầy tớ trong chốn quan trường. Giữa chừng sẩy chân, sa vào nhà tù chỉ vì trải lòng trung với nước. Áo đỏ, mặt trắng, thân sơn đen, mới nửa đời người mà đã thay đổi ba kiếp sống. Hẳn bây giờ xin thưa là không có tội. Buổi sáng là ông lão cày ruộng, buổi chiều là ông lão tưới vườn, buổi tối thì nằm yên nghe lũ con nhà đọc sách, bạn đàn, bạn thơ, bạn rượu, vội hỏi các tri âm về cuộc đời còn lại của tôi. Với câu đối mang tính chất tự vịnh tự thán này, cụ tiến sĩ đã ký bút hiệu là Lam Giang, viết vào tháng mùa xuân năm Nhâm Thân, tức năm Bảo Đại thứ bảy, 1932, nhân dịp chụp ảnh chân dung. Ở vế thứ hai, câu đối bị mất trắng hai chữ. Chữ thứ hai và thứ ba, do người nhà có lần gỡ ảnh để chụp lại, ảnh bị dính xích vào kính, gỡ không cẩn thận nên bị mất chữ. Vì vậy, phán đoán văn lý, chúng tôi xin phép tạm điền vào đó hai chữ ưng khả để dịch cho thông nghĩa. Và cũng ở vế thứ hai này, chữ thứ 19 chắc chắn bị viết sót một chữ. Ngờ rằng lúc từ bản nháp viết vào ảnh thì chính cụ tiến sĩ đã vô ý để sót. Chúng tôi xin phép tạm điền vào đây chữ tắc đi liền với dạ tắc để đối với gian hữu ở vế trên. Chúng tôi coi đây là di sản văn hóa, là hiện vật quý, vì có cả bút tích của cụ tiến sĩ. Gói gọn cuộc đời ba chìm bảy nổi của mình vào 76 con chữ của hai vế đối thì thật là tài quá, giỏi quá, và cũng là chuyện hiếm có trong văn chương xưa nay. Ở vế đối thứ nhất có các từ ngữ áo đỏ, mặt trắng, thân sơn đen. Nếu không nói rõ, e có sự hiểu lầm. Áo đỏ, ý nói, thân phận làm quan. Mặt trắng, ý nói, hồi còn là anh học trò. Thân sơn đen, ý nói, thân phận ở tù. Cũng không rõ vì lẽ gì mà riêng tù chính trị trong phong trào xin sâu chống thuế từ Quảng Nam, Quảng Ngãi đến Bình Định, thực dân Pháp đều thi hành một chính sách sơn đen thân thể tù nhân. Đen đến mức người nhà đến thăm không nhận ra người thân của mình. Cụ Phạm Phú Tiết, ông Tống Phước Phổ là các nhân chứng về sự kiện chính trị đó đều kể lại như vậy. Tại Bình Định còn lưu hành một bài diễn ca khá dài kể chuyện cụ tiến sĩ Hồ Sĩ Tạo bị lưu đày. Người ta nói bài này do cụ làm ra, nhưng có người lại nói không phải. Bài này là do dân gian, không biết là ai, vì ưu ái, lưu luyến cụ tiến sĩ mà viết ra, mà truyền tụng. Suy xét các mặt, chúng tôi thấy ý kiến thứ hai có lý hơn. Âu cũng là một cách ghi ơn của dân chúng đối với người. Năm 1934, tiến sĩ Hồ Sĩ Tạo tạ thế, hưởng thọ 65 tuổi. Cũng chính năm này, ông Cao Cự Chiêu viết tặng cụ tiến sĩ câu đối. Đại nhân dĩ tam biến kiếp di tam hận, tiểu đệ dĩ nhất bất biến di tâm bi. Trấp niên lai linh lạc phong trần, số diệt số, lý diệt lý, nho y diệt nho y, nhi kim bán thể dĩ thành, danh bất đắc, quan bất đắc, quốc sự đài đầu đương bất đắc. Quý hạt hữu nhất niên nội chi cơ hoang, ti hạt hữu tứ niên tiền chi thê thảm. Dạng lý ngoại hồ hào bôn tẩu, cổ diệt cổ, kỳ diệt kỳ, côn trượng diệt côn trượng. Không sự nhất trường sái lệ, binh hà như, pháo hà như, gia tình hồi thủ giả hà như. Ở đây tạm dịch nghĩa: đại nhân hận vì phải đổi thay ba kiếp sống, tiểu đệ buồn vì không một kiếp đổi thay. 20 năm trôi nổi đó đây, bảo bói, ừ thì bói, bảo coi địa, ừ thì coi địa, bảo dạy học bốc thuốc, ừ thì dạy học bốc thuốc. Giờ đây cũng đã nửa đời rồi, danh nghĩa chẳng đặng, quan chẳng đặng, việc nước gánh gồng đều chẳng đặng. Xứ ngài trải qua một năm đói kém, quê tôi lâm phải cảnh thê thảm 4 năm về trước. Ngoài muôn dặm hô hào thoát nạn, cũng gióng trống, cũng phất cờ, cũng giáo gươm gậy gộc, nhắc tới bỗng trào nước mắt. Binh sao đây, pháo sao đây, gia đình ngoảnh lại, biết sao đây. Ở đây xin chú thích, xứ ngài trải qua một năm đói kém. Ý nói, nạn đói ở Bình Định, năm Tân Mùi. Quê tôi, lâm phải cảnh thê thảm 4 năm về trước. Ý nói, thời kỳ Xô Viết Nghệ Tĩnh thoái trào. Hết chú thích. Theo Nguyễn Hoài Văn, thì câu đối này đến với cụ tiến sĩ lúc cụ còn đọc được. Vừa đọc vừa cười, một nụ cười vừa hiền vừa hóm. Thế mới biết, câu đối tự vinh tự thán của cụ tiến sĩ tác động không nhỏ đối với sĩ phu Bình Định bấy giờ. Ông Cao Cự Diêu còn gọi là ông đầu xứ, vì rằng ông học rộng biết nhiều, nhưng đời ông không mấy may mắn, thi mãi mà không đậu, rốt cuộc chỉ được mang danh hiệu đứng đầu xứ Nghệ. Cho nên người đời thường gọi tắt là ông đầu xứ. Chú thích, thời trước, để chuẩn bị cho một khoa thi hương, các quan huấn đạo mỗi tỉnh, tập hợp các sĩ tử học giỏi trong tỉnh, tổ chức cuộc thi thử, nhằm chọn nhân tài, đưa đi thi hương cho chắc ăn. Sĩ tử nào trên tài thì được chọn và được tặng danh hiệu đứng đầu xứ ấy. Vì vậy mà có tên gọi là đầu xứ. Hết chú thích. Lúc Xô Viết Nghệ Tĩnh tan tác thê thảm, ông quyết định vào Nam tìm con đường sống. Ông đã đặt chân đến đất Bình Định vào khoảng đầu năm 1932. Dừng bước lập nghiệp tại làng Phú Hậu, huyện Phù Cát. Có lẽ cụ tiến sĩ vừa đọc câu đối vừa cười, vì cụ nghĩ chính ông đầu xứ cũng có một biến kiếp đấy chứ. Đất Bình Định đã làm thay đổi kiếp sống của ông, vậy mà ông bảo rằng ông buồn vì một kiếp không đổi thay. Vậy là mãi đến năm tháng cuối cùng, tâm hồn của con người điển hình cho cái cao thượng vẫn tỉnh táo. Cuộc đời văn nghiệp của cụ tiến sĩ tuy bị mất mát, nhưng phẩm chất, khí tiết của cụ cho đến bây giờ và cả mai sau vẫn cao vời vợi.